Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hàng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 14. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới tiểu đề số 1, Môn đệ hóa, mang đề tài Cách sống của môn đệ Chúa, phần 2. Tiếp theo đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Roma đoạn 14, từ câu 1 đến câu 23, để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Hãy bằng lòng tiếp lấy kẻ kém đức tin, chớ cãi lẫy về sự nghi ngờ. Người này tin có thể ăn được cả mọi thứ, người kia là kẻ yếu đuối, chỉ ăn rau mà thôi. Người ăn chớ khinh dễ kẻ không ăn, và người không ăn chớ xét đoán kẻ ăn, vì Đức Chúa Trời đã tiếp lấy người. Ngươi là ai mà dám xét đoán tôi tớ của kẻ khác? Nó đứng hay ngã, ấy là việc chủ nó, song nó sẽ đứng, vì Chúa có quyền cho nó đứng vững vàng. Người này tưởng ngày này hơn ngày khác, kẻ kia tưởng mọi ngày đều bằng nhau. Ai nấy hãy tin chắc ở trí mình, kẻ giữ ngày là giữ vì Chúa, kẻ ăn là ăn vì Chúa, vì họ tạ ơn Đức Chúa Trời. Kẻ chẳng ăn cũng chẳng ăn vì Chúa, họ cũng tạ ơn Đức Chúa Trời. Vả, chẳng có người nào trong chúng ta vì chính mình mà sống, cũng chẳng có người nào trong chúng ta vì chính mình mà chết. Vì nếu chúng ta sống là sống cho Chúa, và nếu chúng ta chết là chết cho Chúa. Vậy nên chúng ta hoặc sống hoặc chết đều thuộc về Chúa cả. Đấng Christ đã chết và sống lại, ấy là để làm Chúa kẻ chết và kẻ sống. Nhưng ngươi sao xét đoán anh em mình? Còn ngươi sao khinh dễ anh em mình? Vì chúng ta hết thảy sẽ ứng hầu trước tòa án Đức Chúa Trời. Bởi có chép rằng Chúa phán: thật như ta hằng sống, mọi đầu gối sẽ quỳ trước mặt ta, và mọi lưỡi sẽ ngợi khen Đức Chúa Trời. Như vậy, mỗi người trong chúng ta sẽ khai trình việc mình với Đức Chúa Trời. Vậy chúng ta chớ xét đoán nhau, nhưng thà nhất định đừng để hòn đá vấp chân trước mặt anh em mình, và đừng làm dịp cho người sa ngã. Tôi biết và tin chắc trong Đức Chúa Giê-xu rằng chẳng có vật gì vốn là dơ giấy. Chỉnh có ai tưởng vật nào là dơ giấy thì nó là dơ giấy cho người ấy mà thôi. Vả, nếu vì một thức ăn ngươi làm cho anh em mình lo buồn, thì ngươi chẳng còn cư xử theo đức yêu thương nữa. Chớ nhân thức ăn mà làm hư mắt người mà Đấng Christ đã chịu chết cho. Vậy chớ để sự lành mình trở nên cớ dèm chê, vì nước Đức Chúa Trời chẳng tại sự ăn uống, nhưng tại sự công bình, bình an, vui vẻ bởi Đức Thánh Linh vậy. Ai dùng cách ấy mà hầu việc Đấng Christ thì đẹp lòng Đức Chúa Trời và được người ta khen. Vậy chúng ta hãy tìm cách làm nên hòa thuận và làm gương sáng cho nhau. Chớ vì một thức ăn mà hủy hại việc Đức Chúa Trời. Thật mọi vật là thanh sạch, nhưng ăn lấy mà làm dịp cho kẻ khác pháp phạm thì là ác. Điều thiện ấy là đừng ăn thịt, đừng uống rượu, và kiên cử mọi sự chi làm dịp vấp phạm cho anh em mình. ngươi có đức tin chừng nào, hãy vì chính mình ngươi mà giữ lấy trước mặt Đức Chúa Trời. Phước thay cho kẻ không định tội cho mình trong sự mình đã ưng. Nhưng ai có lòng nghi ngại vì thức ăn nào thì bị định tội rồi, vì chẳng bởi đức tin mà làm. Vả, phàm làm điều chi không bởi đức tin thì điều đó là tội lỗi.
Trong bài học của chúng ta hôm nay, phần Kinh Thánh nền tảng là cả đoạn Kinh Thánh Roma đoạn 14. Trong một số các bài học trước, các phần Kinh Thánh là các phân đoạn, một số câu, nhưng phần Kinh Thánh kỳ này là nguyên cả đoạn Kinh Thánh. Nhưng nguyên tắc căn bản trong sự giảng giải Kinh Thánh vẫn theo mục đích đó là tìm hiểu định ý của tác giả, xác minh định ý của tác giả và thẩm định ý nghĩa và nguyên tắc mà tác giả muốn trình bày. Dĩ nhiên sự giảng giải một đoạn Kinh Thánh khá dài thì có nhiều thách thức hơn và đòi hỏi nhiều thì giờ hơn trong sự nghiên cứu. Nhưng chúng ta cũng thẩm định luồng tư tưởng của tác giả bằng cách nhìn vào nội dung bối cảnh của phần Kinh Thánh, thượng hạ văn, văn phạm sử dụng, từ ngữ sử dụng để thiết lập những ý chính làm dàn bài cho luồng tư tưởng của tác giả. Cho nên khi chúng ta đã đọc qua nhiều lần thì chúng ta có thể thấy được, theo dõi được luồng tư tưởng của tác giả. Và chỗ bắt đầu là chúng ta có thể phân chia những đơn vị tư tưởng của tác giả dựa trên những điểm cắt khoảng tự nhiên hay là những điểm chuyển tiếp trong luồng tư tưởng. Rồi sau đó chúng ta tìm ý chính của mỗi đơn vị tư tưởng đã được phân chia ra. Phân chia đơn vị tư tưởng của tác giả là một nghệ thuật trong sự giảng giải. Không phải tất cả mỗi người đều làm giống nhau, vì có người phân chia chi tiết hơn, có người phân chia tổng quát hơn, nhưng tự chung cũng đi theo dòng tư tưởng của tác giả và không đi sai lầm, không đi ra ngoài chiều hướng đã thiết lập bởi văn mạch và nội dung. Và đây là chỗ mà chúng ta có thể sửa chữa lại để toàn vẹn với những ý chính, những đơn vị tư tưởng không quá chi tiết và cũng không quá tổng quát. Và bước tới nữa là chúng ta có thể nối kết những điểm chính trong dàn bài ở dưới một chủ đề chính bao gồm tất cả chung lại với nhau. Trong phần Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc, Roma đoạn 14, khi chúng ta đọc tới lui nhiều lần, thì đơn vị tư tưởng đầu tiên chúng ta có thể thấy được từ trong câu 1 đến câu số 4. Chúng ta có thể bắt đầu từ phần này như là một thí dụ. Hãy bằng lòng tiếp lấy kẻ kém đức tin, chớ cãi lẫy về sự nghi ngờ. Người này tin có thể ăn được cả mọi thứ. Người kia là kẻ yếu đuối, chỉ ăn rau mà thôi. Người ăn chớ khinh dễ kẻ không ăn, và người không ăn chớ xét đoán kẻ ăn. Vì Đức Chúa Trời đã tiếp lấy người, ngươi là ai mà dám xét đoán tôi tớ của kẻ khác? Nó đứng hay ngã ấy là việc chủ nó, xong nó sẽ đứng, vì Chúa có quyền làm cho nó đứng vững vàng. Chúng ta nếu có viết có thể khoanh lấy những chữ quan trọng trong phần Kinh Thánh vừa đọc. Từ những chữ này chúng ta có thể thiết lập được ý định của tác giả, cấu tạo những ý chính mà tác giả muốn trình bày. Chẳng hạn như trong câu 1, hãy bằng lòng tiếp lấy kẻ kém đức tin, chớ cãi lẫy về sự nghi ngờ. Ý chính ở đây là hãy bằng lòng tiếp lấy, chớ cãi lẫy. Và vấn đề là vấn đề sự nghi ngờ, hay nói đúng hơn, sự không chắc, hay là những chuyện không phải là chuyện trắng đen, rõ ràng. Câu số 2, người này tin có thể ăn được tất cả mọi thứ, người kia là kẻ yếu đuối chỉ ăn rau mà thôi. Phân biệt chữ tin với chữ yếu đuối và chữ tất cả mọi thứ với chữ chỉ mà thôi. Câu số 3, người ăn chớ khinh dễ kẻ không ăn và người không ăn chớ xét đoán kẻ ăn, vì Đức Chúa Trời đã tiếp lấy người. Chúng ta có thể thấy được chữ chớ khinh dễ, chớ xét đoán, Đức Chúa Trời tiếp lấy. Câu số 4, ngươi là ai mà dám xét đoán tôi tớ của kẻ khác, nó đứng hay ngã ấy là việc chủ nó. Những chữ nối kết với ý chính là tôi tớ, kẻ khác, việc chủ nó, xong nó sẽ đứng vì Chúa có quyền cho nó đứng vững vàng. Ý chính là dưới chữ Chúa có quyền. Cho nên chúng ta liệt kê những chữ chính yếu này, tiếp lấy, chớ cãi lẫy, không xét đoán, mọi thứ, chớ khinh dễ, chớ xét đoán, Đức Chúa Trời tiếp lấy, tôi tớ của kẻ khác, việc chủ nó đứng hay ngã, Chúa có quyền. Từ những câu, những chữ này chúng ta có thể thiết lập cấu tạo ý chính của tác giả. Và chúng ta có thể bắt đầu bằng cách cấu tạo ý chính bằng những sự diễn đạt khác nhau để tóm tắt ý tưởng mà tác giả muốn trình bày. Chẳng hạn như chúng ta có thể bắt đầu với câu, hãy tiếp lấy những người mà Chúa đã tiếp lấy. Rồi nới rộng ra một tí, đừng xét đoán về những chuyện, những điều mà Chúa đã cho phép. Rồi tổng quát hơn nữa, sống tự do trong khuôn khổ Chúa thiết lập. Và những câu như vậy giúp chúng ta tóm tắt ý tưởng của sứ đồ Phaolô đang viết ở đây, đó là có những chuyện mà Kinh Thánh không nói trắng đen, rõ ràng và để tùy thuộc nơi đức tin của từng người, thì chúng ta sống tự do trong ân điển, đừng xét đoán nhau, đừng cãi lẫy, đừng khinh dễ, đừng chỉ trích, vì chính Chúa là đấng thiết lập giới hạn, và chúng ta có thể sống tự do trong Chúa, trong những chỗ Chúa cho phép tự do. Đứng hay ngã do mỗi người trong sự liên hệ với Chúa, Có những chỗ Chúa cho phép đứng thì chúng ta không muốn làm cho anh em chúng ta sa ngã. Đó là dòng tư tưởng của sứ đồ Phaolô bắt đầu phần kinh thánh ở đây, Roma đoạn 14 câu 1 đến câu 4. Và chúng ta có thể tóm tắt trong ý rằng được tự do hay là sống tự do chỗ Chúa cho tự do, hay nói cách ngắn gọn, sống tự do trong Chúa. Đó là ý chính của câu 1 cho tới câu số 4. Và qua phương pháp này chúng ta có thể thẩm định những đơn vị ý tưởng chính của tác giả là sứ đồ Phaolô trong cả phần kinh thánh Roma đoạn 14. Và đây là tiến trình mà chúng ta sẽ tiếp tục bước đi, xúc tiến cho đến khi hiểu rõ ràng luồng tư tưởng của sứ đồ Phaolô trong đoạn kinh thánh này, thiết lập định ý mà ông muốn trình bày và học hỏi về nguyên tắc mà ông muốn đưa ra để cho tất cả mọi người sống áp dụng trong đời sống làm môn đồ Chúa. Như vậy, sau khi chúng ta đọc Roma đoạn 14 nhiều lần, thì chúng ta bắt đầu có thể theo dõi được dòng tư tưởng của sứ đồ Phaolô và cũng bắt đầu thấy được những đơn vị tư tưởng nối kết với nhau bằng những chỗ khắc khoản tự nhiên hay bằng những chữ nối kết như là chữ vậy hay là chữ cho nên. Và chúng ta có thể tạm chia phần kinh thánh này ra 6 phần, 6 đơn vị. Chúng ta nhớ rằng phần phân chia đơn vị tư tưởng là một nghệ thuật chứ không phải là một khoa học, nghĩa là có nhiều sự du di trong phần chính xác. Và chúng ta sẽ khám phá rằng có những chỗ mình chia ra quá chi tiết, cần phải hợp lại với những điểm chung quanh, hay là nhiều khi chúng ta thấy mình chia ra quá tổng quát, cần phải đi vào chi tiết hơn để rõ ràng hơn. Và trong bài học hôm nay chúng ta sẽ chia ra phần khá chi tiết và rồi sẽ tổng hợp một hai điểm trở lại như là một thí dụ cho tiến trình phân giải giảng bài cho đoạn kinh thánh. Chúng ta đã thiết lập phần 1 từ câu 1 đến câu 4. Bây giờ tiếp tục phần 2 từ câu 5 tới câu số 8. Phần 3 từ câu 9 tới câu số 12. Phần 4 từ câu 13 tới câu số 18. Phần 5 từ câu 19 tới câu 21. Và phần 6 là câu 22, câu 23 hết đoạn kinh thánh. Và bây giờ chúng ta tiếp tục tóm tắt ý nghĩa chính của phần số 2 từ câu 5 tới câu số 8. Và tôi sẽ vắn tắt trong thí dụ này và sẽ không làm hết tất cả 6 phần, nhưng để cho quý vị có thể tiếp tục làm như là bài tập cho phần học hôm nay. Chúng ta trở lại với câu 5 đến câu số 8 để tổng kết ý nghĩa chính cho những câu này. Người này tưởng ngày này hơn ngày khác, kẻ kia tưởng mọi ngày đều bằng nhau, ai nấy hãy tin chắc ở trí mình. Kẻ giữ ngày là giữ vì Chúa, kẻ ăn là ăn vì Chúa, vì họ tạ ơn Đức Chúa Trời. Kẻ chẳng ăn cũng chẳng ăn vì Chúa, họ cũng tạ ơn Đức Chúa Trời. Vả chẳng có người nào trong chúng ta vì chính mình mà sống, cũng chẳng có người nào trong chúng ta vì chính mình mà chết. Vì nếu chúng ta sống là sống cho Chúa, và nếu chúng ta chết là chết cho Chúa, vậy nên chúng ta hoặc sống hoặc chết đều thuộc về Chúa cả. Và một lần nữa chúng ta lấy bút khoanh tròn những chữ quan trọng liên hệ đến ý chính. Tin chắc ở trí mình, vì Chúa, tạ ơn Đức Chúa Trời, chẳng vì chính mình mà sống, chẳng vì chính mình mà chết, sống cho Chúa, chết cho Chúa, thuộc về Chúa. Chúng ta thấy ý chính của phân đoạn này cũng khá rõ ràng. Từ câu 5 tới câu số 8, chúng ta có thể tóm tắt tất cả vì Chúa, sống chết cho Chúa, tất cả cho Chúa. Và chúng ta tiếp tục đi qua những đơn vị tư tưởng như thế này và thiết lập ý chính của đơn vị tư tưởng đó. Như vậy chúng ta có thể thấy được tiến trình suy nghĩ của tác giả là Phaolô qua nguyên đoạn 14 của sách Roma. Kế tiếp phần 3 từ câu 9 tới câu số 12. Đấng Christ đã chết và sống lại, ấy là để làm Chúa của kẻ chết và kẻ sống. Nhưng ngươi sao xét đoán anh em mình, còn ngươi sao khinh dễ anh em mình, vì chúng ta hết thảy sẽ ứng hầu trước tòa án của Đức Chúa Trời. Bởi có chép rằng, Chúa phán, thật như ta hằng sống, mọi đầu gối sẽ quỳ trước mặt ta, và mọi lưỡi sẽ ngợi khen Đức Chúa Trời. Như vậy, mỗi một người trong chúng ta sẽ khai trình việc mình với Đức Chúa Trời. Ý chính của đơn vị thứ ba, sống chịu trách nhiệm trước Chúa, sống chịu trách nhiệm trước Chúa. Bây giờ đến phần số 4 từ câu 13 tới câu số 18, chúng ta sẽ đọc lại phần kinh thánh này. Chúng ta nhớ rằng trong phần giảng giải kinh thánh, chúng ta không ngại để trở lại với phần kinh thánh đọc đi đọc lại nhiều lần. Điều này rất ích lợi cho chúng ta và cho người nghe chúng ta, bởi vì chúng ta muốn nối kết luôn luôn với thẩm quyền, đó là chính lời kinh thánh. Và mục đích của sự giảng giải là tìm ra định ý của tác giả từ nơi lời kinh thánh là lời tác giả đã viết ra dưới sự hướng dẫn của Thánh Linh. Câu 13 tới câu số 18. Vậy chúng ta chớ xét đoán nhau, nhưng thà nhất định đừng để hòn đá vấp chân trước mặt anh em mình và đừng làm dịp cho người sa ngã. Tôi biết và tin chắc trong Đức Chúa Giê-xu rằng chẳng có vật gì vốn là dơ dáy, chỉ có ai tưởng vật nào là dơ dáy thì đó là dơ dáy cho người ấy mà thôi. Vả nếu vì một thức ăn ngươi làm cho anh em mình lo buồn, thì ngươi chẳng còn cư xử theo đức yêu thương nữa. Chớ nhân thức ăn làm hư mất người mà Đấng Christ đã chịu chết cho. Vậy chớ để sự lành mình trở nên cớ giàm chê, vì nước Đức Chúa Trời chẳng tại sự ăn uống, nhưng tại sự công bình, bình an, vui vẻ nơi Đức Thánh Linh vậy. Ai dùng cách ấy mà hầu việc Đấng Christ thì đạp lòng Đức Chúa Trời và được người ta khen. có nhiều cách diễn đạt ý chính, nhưng chúng ta có thể tóm tắt rằng sống không làm cớ vấp phạm cho người khác, sống không làm cớ vấp phạm cho anh em. Bây giờ đến phần số 5, từ câu 19 đến câu số 21. Vậy chúng ta hãy tìm cách làm nên hòa thuận và làm gương sáng cho nhau, chớ vì một thức ăn mà hủy hoại việc Đức Chúa Trời. Thật mọi vật là thanh sạch, nhưng ăn lấy mà làm dịp cho kẻ khác vấp phạm thì là ác. Điều thiện ấy là đừng ăn thịt, đừng uống rượu và kiêng cử mọi sự chi làm dịp vấp phạm cho anh em mình. Chúng ta đọc qua phần này thì thấy liên hệ rất mật thiết với phần phía trên là phần số 4, cho nên chúng ta đánh dấu để ý. Lát nữa sẽ trở lại xem thử có cần tổng hợp hai phần lại với nhau hay không. Nhưng hiện tại chúng ta tóm tắt ý chính, đó là sống gây dựng cho nhau, sống gây dựng cho nhau. Và bây giờ tới đơn vị tư tưởng cuối cùng là đơn vị thứ 6, từ câu 22, câu 23. Ngươi có đức tin chừng nào, hãy vì chính mình ngươi mà giữ lấy trước mặt Đức Chúa Trời. Phước thay cho kẻ không định tội cho mình trong sự mình đã ưng. Nhưng ai có lòng nghi ngại về thức ăn nào thì đã bị định tội rồi, vì chẳng bởi đức tin mà làm. Vả, phàm làm điều chi không bởi đức tin thì điều đó là tội lỗi. Và ý chính chúng ta có thể tóm tắt, đó là sống trung thực với xác tín của đức tin. Sống trung thực với sự xác tín của đức tin. Đến đây thì chúng ta đã đi qua tiến trình để thẩm định những ý tưởng mà sứ đồ Phaolô đang muốn trình bày qua Roma đoạn thứ 14. Chúng ta tạm chia sự suy nghĩ của ông ra làm 6 đơn vị tư tưởng, tạm phân chia như sau. Phần 1, sống tự do trong Chúa, câu 1 đến câu số 4. Phần 2, sống tất cả cho Chúa, câu 5 đến câu 8. Phần 3, sống chịu trách nhiệm trước Chúa, câu 9 đến câu số 12. Phần 4, sống không gây vấp phạm cho người khác, câu 13 đến câu số 18. Phần 5, sống gây dựng người khác, câu 19 đến câu 21. Và phần 6, sống trung thực với xác tín niềm tin, câu 22-23. Sống tự do trong Chúa, sống tất cả cho Chúa, sống chịu trách nhiệm trước Chúa, sống không làm cớ vấp phạm cho người khác, sống gây dựng người khác, sống trung thực với xác tín niềm tin. Đây là chỗ thích hợp mà chúng ta ngừng lại để cách chia dàn bài bố cục của chúng ta song song với định ý của tác giả, tư tưởng của tác giả, xem có những phần nào quá chi tiết hay không, hay là quá tổng quát hay không. Điều tôi cần nhắc lại đó là mục đích của sự giảng giải phần Kinh Thánh là khám phá định ý của tác giả theo chiều hướng suy nghĩ trình bày của tác giả và chỉ ra những điều đó cách mạch lạc, không thêm không bớt, chỉ thay đổi cách kết nối với đối tượng đương thời của mình trong ngôn ngữ hiện đại và văn hóa hiện đại của đối tượng đang sống. Cho nên phần giảng bài của phân đoạn Kinh Thánh có thể khác nhau một tí về mức độ chi tiết, nhưng không thay đổi về cách trình bày nội dung, định ý của tác giả. Trở lại với thí dụ của chúng ta đang làm ở trong Roma đoạn thứ 14, chúng ta đã chia làm 6 đơn vị tư tưởng hay là 6 điểm chính trong phần trình bày. Nhưng khi ôn lại chúng ta có thể thấy rằng phần 2 và phần 3 có thể phối hợp với nhau vì khá tương tự. Phần 2, sống tất cả cho Chúa. Phần 3, sống chịu trách nhiệm trước Chúa. Hai phần này khá tương tự, đó là tất cả những gì chúng ta sống là sống cho Chúa và tất cả những gì chúng ta làm đều chịu trách nhiệm trước mặt Chúa. Cho nên nếu cần chúng ta có thể phối hợp hai điểm này với nhau thành một điểm từ câu 5 cho tới câu số 12 và có thể tóm tắt ý chính qua câu sống tất cả cho Chúa và trách nhiệm với Chúa. Phần 4 và phần 5 cũng tương tự với nhau có thể phối hợp lại được. Phần 4 hiện tại từ câu 13 cho tới câu số 18 sống không làm cớ vấp phạm cho người khác. Phần 5 từ câu 19 tới câu 21 sống gây dựng người khác. Hai phần này là hai phía của một đồng tiền, một bên không làm cớ vấp phạm, một bên gây dựng lẫn nhau. Chúng ta có thể tóm tắt dưới một câu, sống gây dựng lẫn nhau. Rồi khi giải thích chúng ta sẽ giải thích phần tiêu cực, đó là không gây vấp phạm cho nhau, và phần tích cực, gây dựng lẫn nhau. Cho nên chúng ta sẽ phối hợp hai điểm này thành một điểm, đó là sống gây dựng cho nhau, từ câu 13 cho tới câu số 21. Như vậy, dàn bài tổng quát của chúng ta trên Roma đoạn 14 như sau. Đề tài: cách sống của môn đệ Chúa. Điểm thứ nhất, sống tự do trong Chúa, câu 1 tới câu số 4. Điểm 2, sống trong mọi trách nhiệm trước Chúa, câu 5 tới câu số 12. Điểm 3, sống gây dựng cho người khác, câu 13 tới câu 21. Điểm 4, sống trung thực với xác tín đức tin, câu 22, câu 23. Như vậy chúng ta đã tóm lược được những ý chính của sứ đồ Phaolô trong Roma đoạn thứ 14 về cách sống của môn đệ Chúa hay là nguyên tắc sống của người tín đồ. Chúng ta đã đi từ đoạn Kinh Thánh với những câu, những chữ chính yếu theo như luồng tư tưởng mà Phaolô trình bày và những đơn vị tư tưởng mà ông nhấn mạnh. Và khi chúng ta giảng giải Kinh Thánh thì đi từ những ý tưởng tổng quát, chính yếu của tác giả dựa trên định ý của tác giả đã trình bày, đã được tổng kết lại trong chủ đề và dàn bài. Và rồi chúng ta sẽ đi từng điểm chính, giải nghĩa trở lại xuống mức độ chi tiết thích hợp và cũng chỉ ra luồng tư tưởng của tác giả, đơn vị suy nghĩ của tác giả, từ ngữ và văn phạm tác giả sử dụng để người nghe cũng được dẫn đến chính lời Kinh Thánh và học hỏi từ những nguyên tắc đã thiết lập bởi tác giả, dầu có qua sự trung gian của chúng ta. Nhưng định ý của tác giả không thay đổi và nguyên tắc thiết lập từ tác giả cũng không thay đổi, không bị thêm bớt hay làm sai trật hay bị xuyên tạc, bị mất mát hay bị làm giảm thiểu những điều chính yếu, hay bị thêm vào những ý tưởng chi tiết không có trong sự trình bày nguyên thủy của tác giả từ lúc ban đầu. Trong sách Roma, sứ đồ Phaolô đã để ra 11 đoạn đầu tiên để trình bày về sự cứu rỗi trong danh Chúa Cứu Thế Giêsu, sự xưng nghĩa trong ân điển của Chúa qua đức tin trong danh Chúa Cứu Thế Giêsu, không tùy thuộc trên công sức của con người hay cố gắng của con người, nhưng hoàn toàn tùy thuộc trên sự ban cho của ân điển Chúa qua Chúa Cứu Thế Giêsu, qua sự chết và sự sống lại của Ngài. Thì bắt đầu từ đoạn 12 trở đi, sứ đồ Phaolô dạy dỗ các tín hữu cách nào để sống trọn vẹn, sung mãn và đầy quyền năng trong ân sủng của Đức Chúa Trời ban cho. Thì trong đoạn 14, sứ đồ Phaolô nói về cách sống của người môn đệ Chúa và chỉ ra điểm đầu tiên, đó là sống trong sự tự do của ân điển ban cho. Nghĩa là trong những chỗ mà lời Chúa không giới hạn, nhưng ban cho người tin Chúa tự do quyết định theo đức tin trong sự trưởng thành của mình ở trong Chúa, thì người tín hữu có thể sống đầy trọn trong sự tự do đó ban cho mình, cũng như tôn trọng quyền tự do đó đối với những người chung quanh trong hội thánh. Cho nên ông nói rằng những chỗ mà Kinh Thánh không nói trắng đen, để tùy từng người áp dụng nguyên tắc Kinh Thánh theo đức tin, thì phải bằng lòng tiếp lấy sự quyết định đức tin của anh em mình, đừng cãi lẫy nhau. Và ông đưa ra thí dụ chẳng hạn như về thức ăn, thì ở đây là lãnh vực tự do trong ân điển, cho nên một người có thể chọn để ăn tất cả mọi thứ, có người thì chỉ chọn để ăn rau mà thôi. Thì người ăn chớ khinh dễ kẻ không ăn, và người không ăn chớ xét đoán kẻ ăn. Vì đây là chỗ sống trong sự tự do Chúa ban cho, trong sự áp dụng ân điển bởi đức tin trong liên hệ với Chúa. Nhưng trong sự tự do của ân điển Chúa ban cho, mục đích không phải là để cho mỗi người sống tùy theo ý thích của mình, tùy theo sự quyết định riêng của mình. Và ở đây sứ đồ Phaolô nói đến phần thứ hai, ý chính thứ hai, đó là tất cả chúng ta sống cho Chúa, sống vì Chúa và sống trách nhiệm ở trong Chúa. Ông lấy ra từ nguyên tắc áp dụng nhỏ đi đến nguyên tắc áp dụng lớn, đó là ai ăn thì cũng ăn vì Chúa, ai không ăn thì cũng không ăn vì Chúa. Nói đến sự sống của mỗi người, tức là mỗi người sống là sống vì Chúa, và mỗi người chết thì cũng chết vì Chúa, không ai tự sống cho mình, không ai tự chết vì mình. Tất cả là vì Chúa, vì tất cả mọi người trong Chúa đều phải ứng hầu trước mặt Chúa để khai trình về cách sống của mình, mục đích sống của mình, giá trị sống của mình trong chương trình đời đời của Chúa và cho danh vinh hiển của Ngài. Như vậy, sống tự do trong ân điển là sống tự do để đeo đuổi Chúa hết lòng, hầu việc Chúa hết lòng, phục vụ Chúa hết lòng, xứng đáng với sự ban cho dồi dào dư dật của ân điển Chúa cho từng người. Như vậy, trong thái độ sống tự do với nhau, follow đến phần số 3, đó là người tín hữu sống gây dựng anh em mình trong đức tin. Thứ nhất là không sống gây cớ vấp phạm cho anh em mình. Chúng ta chớ xét đoán nhau, nhưng thà nhất định đừng để hòn đá vấp chân trước mặt anh em mình và đừng làm dịp cho người sa ngã. Không vì những chuyện thứ yếu mà gây ra vấp phạm cho nhau, làm nên gánh nặng cho nhau, nhưng cư xử với nhau trong đức yêu thương và tìm mọi cách để sống trong sự hòa thuận, làm gương sáng cho nhau, giúp đỡ nhau lớn lên trong Chúa. Thái độ và cách sống trong sự liên hệ với nhau như vậy ra từ sự hiểu biết ân điển Chúa. Đó là hiểu rằng mình là người đã được nhận dư trọn ân điển từ nơi Chúa, thì anh em mình ở trong Chúa cũng là những người nhận được từ ân điển của Chúa, dư dật trong hồng ân Chúa. Cho nên quý trọng nhau, thương mến nhau, chăm về sự lợi cho nhau, để không làm cho ai bị thương tổn, không làm cho ai bị vấp ngã, nhưng trái lại nâng đỡ nhau, gây dựng nhau, làm cho nhau được mạnh mẽ trong Chúa và trong đức tin. Và sứ đồ Phaolô đến phần số 4 trong sự dạy dỗ, đó là sống bởi đức tin là cách sống duy nhất trong ân điển Chúa. Vì nếu không sống bởi đức tin thì sống bởi công việc làm. Và nếu sống trong hệ thống công việc làm thì ngay cả chuyện ăn uống, kiên cử hay không kiên cử cũng đem đến sự đoán phạt. Vì tất cả công việc của con người làm đều thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Cho nên ông kết luận, điều gì không thi hành bởi đức tin trong ân điển Chúa đều là tội lỗi. Nhưng sự ban cho của Chúa cho người tin Chúa đó là ân điển Chúa. Cho nên sự sống, cách sống của người môn đệ Chúa là sống tự do trong ân điển, cho vinh hiển Chúa, cho mục đích đời đời của Ngài, cho sự gây dựng của thân thể Chúa là hội thánh. Tất cả bày tỏ ra trong đức tin, trong sự liên hệ với Chúa Cứu Thế Giêsu qua ân điển mà Ngài đã ban cho.
với cả tâm hồn này, trọn đời sống hôm nay nguyện dâng lên Chúa yêu thương, đời con cùng hiến cho Cha, bước đi theo thánh ý Ngài, một lòng nguyện cùng hiến, sống cho Cha, chết cho Ngài, với cả hồn con hiến dâng. Có ai biết được lòng Thiên Chúa yêu thế gian, Chúa đến tìm con, đem con về nhà Cha yêu dấu, ban cho con sức mới từ Cha, sống trong Chúa lòng con vui thoáng, không có chi sánh với tình Cha, tâm linh này xin trao trọn cho Thiên Chúa. Lòng con yêu Chúa thiết tha với cả tâm hồn này, trọn đời sống hôm nay nguyện dâng lên Chúa yêu thương, đời con cùng hiến cho Cha, bước đi theo thánh ý Ngài, một lòng nguyện cùng hiến, sống cho Cha, chết cho Ngài, với cả hồn con hiến.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sóng 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sóng.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Tâm linh này xin trao trọn cho Thiên.